Một vài điều bổ sung cho toàn bộ vấn đề giải thích giấc mơ. 1925. Một vài điều bổ sung cho toàn bộ vấn đề giải thích giấc mơ. A nhỏ, các giới hạn của khả năng có thể giải thích được. Câu hỏi rằng, liệu từ mỗi sản phẩm của đời sống chiêm bao, người ta có thể cho ra một bản dịch hoàn chỉnh và chắc chắn vào phương thức thể hiện của đời sống khi tỉnh, giải thích hay không? Không được xử lý một cách trừu tượng mà phải có sự liên hệ với những điều kiện mà ở đó người ta tiến hành việc giải thích giấc mơ. Có hoạt động tinh thần của chúng ta vươn tới hoặc một mục tiêu hữu ích hoặc một lợi nhuận trực tiếp về sắc dục. Trong trường hợp đầu thì đó là những quyết định thuộc về trí tuệ, những sự chuẩn bị cho hành động hay những thông báo cho người khác. Còn trong trường hợp kia thì chúng ta gọi chúng là chơi và tưởng tượng. Và như đã biết thì ngay cái hữu ích cũng chỉ là một con đường vòng để đi đến việc thỏa mãn dục vọng. Còn giấc mơ là một hoạt động loại hai, mà nếu nói về mặt lịch sử phát triển thì nó lại là cái thuộc về nguồn gốc hơn, sẽ là mang tính đánh lạc hướng. Một khi chúng ta nói rằng chim bao cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ mà cuộc sống đặt ra hay tìm cách kết thúc các vấn đề của công việc ban ngày, tư duy đã được ý thức trước sẽ quan tâm tới cái đó. Những ý định hữu ích như vậy cũng xa vời đối với chim bao, y như sự chuẩn bị một thông báo cho một người khác. Nếu như giấc mơ bận rộn với nhiệm vụ của đời sống, thì nó giải quyết nhiệm vụ đó bằng cái cách y như là nó tương ứng với một ước muốn phi lý, chứ không phải là một sự suy nghĩ có lý trí. Ta chỉ có thể ghi nhận cho giấc mơ một ý định có ích, một chức năng. Đó là nó phải ngăn ngừa việc quấy rối giấc ngủ. Có thể miêu tả giấc mơ như là một hoạt động tưởng tượng nhằm mục đích bảo vệ giấc ngủ. Từ đó thì rút được ra là với cái tôi thì việc ban đêm chiêm bao cái gì là hoàn toàn diễn dưng. Nếu như giấc mơ chỉ thi hành cái nhiệm vụ mà nó được giao, thì những giấc mơ hoàn thành nhiệm vụ của chúng tốt nhất chính là những giấc mơ mà sau khi thức dậy người ta chẳng còn biết nói gì về chúng. Nếu như quá thường xuyên xảy ra điều khác, nếu như chúng ta nhớ lại giấc mơ thậm chí sau hàng năm và hàng thập niên, thì điều đó có nghĩa là lần đó là một vụ đột nhập của cái vô thức bị chèn ép vào cái tôi bình thường. Nếu không có sự tội nguyện như vậy thì cái bị chèn ép sẽ không muốn dành sự trợ giúp của nó cho việc hủy bỏ sự đe dọa quấy rối giấc ngủ. Chúng ta biết rằng đó chính là sự kiện đột nhập này và cái mà đã tạo cho giấc mơ cái ý nghĩa của nó đối với bệnh học tâm thần. Nếu như chúng ta có thể bóc trần động cơ hoạt động của nó, thì chúng ta sẽ thu được thông tin không lường trước được về những cảm xúc bị chèn ép trong cái vô thức. Mặt khác, thì nếu chúng ta hủy bỏ sự làm sai lệch đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu được sự suy nghĩ đã được ý thức trước ở trạng thái tập hợp nội tại, mà nếu không thì trong ngày chúng ta đã không thu ý thức về mình. Không có ai có thể thực thi sự giải thích giấc mơ như là một hoạt động đơn độc. Nó luôn là một phần của công tác phân tích. Trong việc này thì tùy nhu cầu mà chúng ta khi thì hướng sự chú ý của mình vào nội dung đã được ý thức trước của giấc mơ, khi thì vào đóng góp vô thức vào sự hình thành giấc mơ, và cũng thường bỏ qua yếu tố này để có lợi cho yếu tố khác. Cũng chẳng có ích chi nếu như có ai đó muốn thử giải thích các giấc mơ mà không có sự phân tích. Người đó sẽ không thoát khỏi được các điều kiện của hoàn cảnh phân tích. Và khi anh ta xử lý các giấc mơ của chính mình thì anh ta đã thực hiện sự phân tích bản thân cho chính mình. Nhận xét này không đúng cho người đã khước từ sự cộng tác của người chiêm bao và muốn biết được sự giải thích giấc mơ thông qua sự nắm bắt vấn đề bằng linh cảm. Nhưng những giải thích giấc mơ không hề để ý đến sự liên hệ với người chiêm bao như thế sẽ là một sáng tác phi khoa học của một người kỳ tài mà giá trị của nó là đáng ngờ, ngay ở trường hợp thuận lợi nhất. Nếu chúng ta thực thi việc giải thích giấc mơ theo phương pháp kỹ thuật duy nhất mà nó tự bào chữa cho mình được, thì chúng ta nhận ra ngay rằng thành công vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào sự căng thẳng của sức chống đối giữa cái tôi đã thức tỉnh và cái vô thức bị chèn ép. Công việc dưới sức ép cao của chống đối thậm chí cũng đòi hỏi người phân tích phải có một ứng xử khác với trường hợp áp lực nhỏ, điều mà tôi đã có cắt nghĩa ở một nơi khác. Còn trong phân tích thì do thời gian lâu nên chúng ta phải tính đến những áp lực lớn mà chúng ta chưa biết, và dẫu thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không vượt qua được, chừng nào mà chúng vẫn còn là ẩn số. Vậy thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả nếu như trong số rất lớn các sản phẩm chiêm bao của người bệnh thì chỉ có một phần nhất định được dịch và xử lý. Và ngay dưới phần này thì cũng chỉ dịch và xử lý không hoàn chỉnh. Ngay cả khi thông qua sự tập luyện của bản thân mà người ta rơi vào hoàn cảnh có thể hiểu được nhiều giấc mơ, mà để giải thích chúng thì người chiêm bao lại có một đóng góp không đáng kể, thì vẫn phải cảnh báo rằng độ chắc chắn của những giải thích như vậy phải được nghi vấn. Và nếu có sự đắn đo thì phải ép bệnh nhân nhận ước đoán của mình. Những sự phản kháng nghiêm khắc sẽ cho thấy là nếu như chúng ta không giải thích được tất cả những giấc mơ mà chúng ta phải xử lý thì chúng ta cũng không thể khẳng định quá những gì mà chúng ta có thể đại diện, và phải thỏa mãn với lời phát biểu rằng sẽ nhận thấy được rằng một số giấc mơ là hàm chứa nhiều ý nghĩa, còn về những giấc mơ khác thì chúng ta chẳng biết gì cả. Nhưng cũng chính chỉ riêng sự phụ thuộc vào sự thành công của giải thích, vào sự kháng cự đã làm cho nhà phân tâm học khỏi phải khiêm tốn như vậy. Anh ta có thể thử nghiệm để thấy rằng một giấc mơ lúc đầu là không thể hiểu được, nhưng ngay trong giờ đầu nó đã được thấu suốt sau khi anh ta thành công qua việc loại trừ được sự kháng cự của người chiêm bao thông qua một cuộc đối thoại đầy may mắn. Anh này bỗng chợt nhớ ra một mẫu giấc mơ mà cho tới lúc đó anh ta vẫn quên. Và chính cái mẫu này lại là chiếc chìa khóa để mở lời giải thích, hoặc lập được một mối liên hệ mới mà nhờ nó thì đường hầm bỗng có lối thoát. Cũng đã xảy ra trường hợp là sau hàng tháng hay thậm chí hàng năm cố gắng phân tích thì người ta lại quay lại với giấc mơ mà thoạt đầu khi xử lý thì tỏ ra là vô nghĩa và chẳng thể hiểu nổi. Rồi qua một cú nhìn thấu vừa rồi mà đã trở nên hoàn toàn sáng tỏ. Nếu từ lý thuyết về giấc mơ, chúng ta lấy thêm luận chứng rằng những thành tựu đáng làm gương về giấc mơ ở trẻ em hoàn toàn là có ý nghĩa và dễ giải thích, thì chúng ta có lý khi khẳng định rằng nhìn chung thì giấc mơ là một thực thể tâm lý có thể giải thích được. Dù cho là hoàn cảnh không phải luôn luôn cho phép đi đến giải thích ngay. Nếu chúng ta tìm ra được sự giải thích cho giấc mơ thì vẫn không phải luôn luôn là dễ để khẳng định rằng liệu nó đã hoàn hảo chưa. Nghĩa là liệu có những ý nghĩa khác được ý thức trước đã tìm được sự thể hiện qua giấc mơ đó không? Ý nghĩa sẽ được chứng minh một khi nó có thể quy về được những ý tưởng bất chợt của người chiêm bao và sự đánh giá hoàn cảnh, mà không cần vì thế mà lại phải khước từ ý nghĩa khác. Nó vẫn là có thể được, dù không chứng minh được. Chúng ta phải chấp nhận một sự thực là giấc mơ có đa nghĩa như vậy. Tóm lại là chính tính đa nghĩa này không phải mỗi lần lại đổ lỗi cho việc giải thích rằng nó chưa hoàn chỉnh, mà nó hoàn toàn cũng có thể chứa ngay chính trong ý nghĩ tiềm ẩn của giấc mơ. Trường hợp mà chúng ta không chắc chắn rằng liệu một lời tuyên bố mà chúng ta vừa nghe có cho phép giải thích theo điều chúng đã báo mà chúng ta đã nhận được, rằng ngoài ý nghĩa đã được bày tỏ còn ám chỉ một nghĩa nào khác. Cũng xảy ra trong trạng thái thức và bên ngoài hoàn cảnh giải thích giấc mơ. Những biến cố lý thú được nghiên cứu quá ít, nên cùng nội dung hiển nhiên đó của giấc mơ thì nó đồng thời biểu hiện cho một chuỗi tưởng tượng và một dải ý nghĩ trừu tượng mà nó dựa trên chuỗi đầu. Dĩ nhiên là với công tái tạo giấc mơ thì có khó khăn để tìm ra những công cụ tưởng tượng cho những ý nghĩ trừu tượng. B nhỏ, trách nhiệm đạo đức của nội dung giấc mơ. Trong phần nhập môn cho cuốn sách này, các tài liệu khoa học cho giấc mơ, tôi đã trình bày cho thấy rằng bằng cách nào thì các tác giả phản ứng đối với sự kiện được cảm nhận là khó xử, rằng nội dung phóng đãng của các giấc mơ rất thường xuyên mâu thuẫn với cảm xúc đạo đức của người chiêm bao. Tôi chú ý tránh không dùng khái niệm giấc mơ tội phạm, bởi vì tôi cho rằng tên gọi đó đi ra ngoài sự quan tâm về mặt tâm lý học như thế này. Từ bản chất vô đạo đức của giấc mơ thì dễ hiểu là đã hình thành một động cơ muốn phủ nhận việc đánh giá giấc mơ về mặt tâm lý. Nếu giấc mơ là một sản phẩm vô nghĩa của hoạt động bị nhiễu của tâm linh, thì sẽ mất đi bất cứ cơ hội nào để chấp nhận ý thức trách nhiệm cho nội dung của giấc mơ. Vấn đề ý thức trách nhiệm cho nội dung hiển nhiên của giấc mơ đã bị chuyển dịch một cách cơ bản do việc làm sáng tỏ cuốn giải thích giấc mơ, thậm chí lẽ ra còn bị loại. Bây giờ thì chúng ta biết rằng nội dung hiển nhiên là một tác phẩm làm lóa mắt, một mặt tiền, không đáng để phải kiểm tra về đạo đức cho nội dung đó, và xem sự vi phạm của nó đối với đạo đức thậm chí còn nghiêm trọng hơn là đối với logic hay toán học. Khi ta nói tới nội dung giấc mơ thì ta chỉ có thể nói tới nội dung của các ý nghĩ được ý thức trước và của cảm xúc ước vọng bị chèn ép mà được khám phá ra ở sau mặt tiền của giấc mơ nhờ công việc giải thích. Dù sao thì cái mặt tiền vô đạo đức này cũng đặt ra cho ta một câu hỏi. Chúng ta có nghe nói rằng những ý nghĩ tiềm ẩn trong giấc mơ phải chịu một sự kiểm duyệt ngặt nghèo trước khi chúng được phép chấp nhận vào nội dung hiển nhiên. Làm sao mà có thể xảy ra là sự kiểm duyệt, thậm chí là còn khắc khe phê phán cả những điều còn nhẹ nhàng hơn nhiều, nay là hoàn toàn bất lực đối với những giấc mơ rõ ràng là vô đạo đức? Câu trả lời không có ngay được, và có lẽ cũng không thực sự thỏa mãn. Trước hết người ta sẽ tiến hành giải thích các giấc mơ này, rồi thấy rằng có một số trong đó không gây bất bình gì cho kiểm duyệt về cơ bản, thì chúng chẳng thể hiện được điều gì độc ác. Đó là những sự khoe khoang vô hại, những sự đồng nhất mà chúng muốn lừa gạt qua một mặt nạ. Chúng không bị kiểm duyệt bởi vì chúng không nói sự thật. Nhưng những giải thích khác phải thừa nhận rằng đó là đa số thực sự mang ý nghĩa mà chúng đã báo trước, tức là chúng không bị sự kiểm duyệt làm sai lệch đi. Chúng là biểu hiện của các cảm xúc vô đạo đức, loạn luân và đồi bại, hoặc những thèm muốn giết chóc ác dâm. Người chiêm bao phản ứng trước một số các giấc mơ này bằng cách sợ hãi thức dậy. Khi đó thì tình trạng không còn là không rõ đối với chúng ta nữa. Sự kiểm duyệt đã sao nhãng công việc của mình. Nó biết là đã quá chậm mất rồi. và việc nảy sinh sự sợ hãi là phép thế cho việc làm sai lệch đã không xảy ra. Ở các trường hợp khác của các giấc mơ thuộc loại này thì ngay cách biểu hiện cảm xúc cũng bị mất. Nội dung gây khó chịu chứa trong độ cao của sự kích dục đạt được trong giấc ngủ, hoặc nó hưởng sự dung hòa mà người thức cũng có thể tập được với một cơn nổi giận, một tâm trạng tức giận, một trò chơi bằng óc tưởng tượng giả mang. Nhưng mối quan tâm của chúng ta với sự thoát khỏi những giấc mơ rõ rệt là vô đạo đức như thế này lại phải chịu một sự giảm ghê gớm. Khi từ việc phân tích, chúng ta biết rằng phần lớn các giấc mơ vô hại, không cảm xúc và đầy sợ hãi, nếu chúng ta đã vô hiệu hóa được sự làm sai lệch bởi kiểm duyệt, thì nó sẽ tự bộc lộ ra như là sự thỏa mãn các cảm xúc, ước muốn vô đạo đức, ích kỷ, ác dâm, đồi trụy, loạn luân. Những tên tội phạm giả trang này, cũng như ở trong thế giới đời sống thức, là thường xuyên hơn nhiều mà không thể so sánh được. Nếu so với những tên lộ mặt, giấc mơ thành thật về mối quan hệ tình dục với mẹ mà Jocasta đã tưởng nhớ về nó trong vở Vua Egypt là một của hiếm đối với tất cả những giấc mơ nhiều vẻ mà phương tâm học phải giải thích theo cùng ý nghĩa đó. Trong cuốn sách này, tôi đã thảo luận quá kỹ càng về tính chất này của các giấc mơ, mà nó chính là động cơ cho sự hình thành giấc mơ, đến mức mà bây giờ thì tôi có thể lướt qua các trạng huống để đi đến các vấn đề đang đặt ra trước mắt chúng ta. Chúng ta có phải thừa nhận ý thức trách nhiệm cho nội dung các giấc mơ của mình hay không? Để hoàn chỉnh, phải bổ sung rằng giấc mơ không phải luôn luôn đưa tới việc thỏa mãn ước muốn vô đạo đức, mà thường cũng là những phản ứng mãnh liệt để chống lại điều đó dưới dạng những giấc mơ phật vạ. Nói cách khác, thì sự kiểm duyệt giấc mơ không chỉ thể hiện ở việc làm sai lệch và sự phát triển nỗi sợ hãi, mà nó còn có thể cố gắng đến mức hoàn toàn loại bỏ nội dung vô đạo đức và thay thế nó bằng một nội dung khác nhằm mục đích chuộc tội. Mà ở đây, chúng ta có thể nhận ra được nội dung đó. Nhưng vấn đề ý thức trách nhiệm cho nội dung vô đạo đức của giấc mơ không còn tồn tại cho chúng ta nữa như trước đây đối với các tác giả, mà họ không hề biết một chút gì về ý nghĩa tiềm ẩn trong giấc mơ và cái bị chèn ép trong đời sống tâm linh chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta phải có trách nhiệm về những cảm xúc chiêm bao độc ác của mình. Liệu chúng ta còn có thể làm một cái gì khác với chúng không? Nếu như nội dung giấc mơ phải được hiểu đúng đắn, không phải là linh cảm cho những thần linh xa lạ, thì nó phải là một phần của bản thể tôi. Nếu như tôi muốn phân loại những thèm muốn đang có trong tôi theo những thước đo xã hội, theo những cái thiện và cái ác, thì với cả hai loại thì tôi vẫn phải mang ý thức trách nhiệm. Còn nếu như bằng cách phòng thủ mà tôi bảo là những cái gì là vô tri, vô thức và bị chèn ép ở tôi, thì cái đó không phải là cái tôi của tôi. Thì khi đó, tôi không đứng trên nền tảng của phương tâm học. Tôi đã không chấp nhận sự giải thích của nó và thông qua sự phê phán của những người xung quanh. Sự ngăn cản những hành động của mình và những bối rối trong cảm xúc của mình được chỉ cho thấy là mình đã nhầm. Tôi sẽ thấy rằng những gì mà tôi đã chối bỏ này không chỉ đang tồn tại trong tôi mà đôi khi cũng tác động từ tôi. Theo nghĩa siêu tâm lý học thì cái bị chèn ép mang tính ác này trái lại không thuộc cái tôi của tôi. Nếu như tôi chính là một người không ai chê trách được về mặt đạo đức mà thuộc về một cái ấy, mà cái tôi của tôi đang ở trên đó. Nhưng cái tôi này đã phát triển từ cái ấy, nó tạo thành một thể thống nhất sinh học với nó. Chỉ là một phần ngoại biên, một biến dạng của nó, chịu những ảnh hưởng của nó, tuân thủ những kích thích xuất phát từ cái ấy sẽ là một sự khởi đầu vô vọng cho bất kỳ một mục tiêu sống còn nào khi muốn tách khỏi cái tôi ra khỏi cái ấy. Vả lại, khi tôi cũng phải lui bước trước sự kiêu ngạo, cao đạo của mình và muốn ra lệnh rằng, theo tất cả các cách đánh giá về đạo đức, thì tôi được phép bỏ qua cái ác trong cái ấy và không phải bắt cái tôi chịu một trách nhiệm gì về việc đó, thì điều đó có ích chi cho tôi? Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng tôi vẫn làm việc ấy, rằng tôi bị bắt buộc phải làm điều đó bằng một cách nào đó. Phân tâm học đã dạy cho chúng ta biết được một trạng thái bệnh hoạn. Đó là chứng loạn thần kinh bắt buộc, mà ở đó thì cái tôi đáng thương luôn cảm thấy mắc tội cho tất cả những cảm xúc độc ác mà nó hoàn toàn chẳng biết một chút gì về chúng. Tuy ở đó, chúng được giữ trong ý thức, nhưng nó lại không thể tự thú nhận về chúng. Bất cứ ai bình thường cũng thấy một chút gì đó ở mình. Đáng lưu ý là lương tâm của anh ta càng nhạy cảm hơn nếu anh ta càng đạo đức hơn. Trái lại thì ta hãy tưởng tượng rằng một người sẽ càng dễ bị lây nhiễm hơn nếu như anh ta càng chịu sự nhiễm khuẩn và tác động của các giấc mơ, tức là anh ta càng khỏe mạnh hơn, thì chắc rằng điều đó xuất phát từ chỗ là chính lương tâm cũng lại là một phản ứng với cái ác được cái ấy cảm nhận. Nếu chèn ép chúng càng mạnh thì lương tâm cũng sẽ càng náo nhiệt hơn. Bệnh ái kỷ đạo đức của con người sẽ được thỏa mãn khi ở sự kiện làm sai lệch giấc mơ. Ở những giấc mơ sợ hãi và phật vạ, nó cũng thấy những minh chứng rất rõ ràng cho bản chất đạo đức của mình, hệt như thông qua sự giải thích giấc mơ. Những chứng chỉ cho sự tồn tại và sức mạnh của bản chất độc ác của mình. Ai không thỏa mãn với cái đó mà còn muốn tốt hơn những gì tạo hóa sinh ra, thì hãy thử xem là trong đời liệu hắn có thể đi xa được hơn là đến sự giả dối hay là đến sự ức chế. Còn với mục đích xã hội thì người thầy thuốc sẽ để cho luật sư cái quyền xây dựng một ý thức trách nhiệm bị hạn chế một cách nhân tạo vào cái tôi siêu tâm lý học. Nói chung thì ai cũng rõ ràng sẽ gặp biết bao khó khăn để từ cái chuỗi khái niệm này mà suy ra những hệ quả thực tế không mâu thuẫn với những cảm xúc của con người. C. Ý nghĩa thần bí của giấc mơ. Nếu như chúng ta chưa thấy hồi kết cho các vấn đề của đời sống chiêm bao, thì về điều đó, chỉ có người ngạc nhiên là người mà đã quên rằng tất cả các vấn đề của đời sống tâm linh cũng sẽ trở lại ở giấc mơ, thậm chí còn được gia tăng bởi những vấn đề mới liên quan tới bản chất đặc biệt của giấc mơ. Nhưng có nhiều cái được chúng ta nghiên cứu ở giấc mơ bởi vì chúng ta thấy chúng ở đó mà lại chẳng hề có hay ít có cái liên quan tới đặc điểm tâm lý này của giấc mơ. Như vậy thì chẳng hạn hệ ký hiệu không phải là vấn đề giấc mơ, mà là một đề tài về tư duy có tính cách cổ của chúng ta, của ngôn ngữ gốc của chúng ta, theo khái niệm tuyệt đẹp của người mắc chứng hoang tưởng bộ phận là Schreiber. Nó thống trị thần thoại và lễ nghi tôn giáo chẳng kém gì giấc mơ. Dù cho chẳng riêng hệ ký hiệu của giấc mơ mới có đặc tính chủ yếu che giấu những gì là trọng đại về mặt tình dục. Và cả giấc mơ sợ hãi cũng chẳng cần tới chiêm bao học để giải thích nó. Mà đúng hơn thì sợ hãi là một vấn đề về loạn thần kinh chức năng. Chỉ còn phải thảo luận là sự sợ hãi sẽ hình thành như thế nào trong các điều kiện chiêm bao. Tôi muốn nói rằng quan hệ của giấc mơ đối với những sự kiện có tính chất tưởng tượng của thế giới thần bí cũng chẳng khác gì. Bởi vì chính bản thân giấc mơ cũng luôn là một cái gì bí mật lắm, nên người ta đã đưa nó vào một mối liên hệ thầm kín với những điều bí mật chưa biết khác nọ. Có lẽ về mặt lịch sử thì nó cũng có quyền hạn nhất định với việc đó, bởi vì vào thời cổ đại, khi thần thoại của chúng ta hình thành, có lẽ các bức tranh trong mơ cũng có tham gia vào sự hình thành các ý tưởng tâm linh. Có hai thể loại giấc mơ mà phải quy chúng về các hiện tượng thần bí, đó là các hiện tượng tiên tri và thần giao cách cảm. Với cả hai đều có một loạt không đếm xuể chứng cứ ủng hộ, còn chống lại chúng là ác cảm tới mức ngoan cố, thậm chí là định kiến của khoa học. Nhưng không có một chút nghi ngờ rằng có những giấc mơ tiên tri theo cái nghĩa là nội dung của chúng thể hiện một dáng dấp nào đó của tương lai. Chỉ phải hỏi là liệu những dự báo này có đồng nhất theo một cách đáng kể nào không với những gì sau này thực sự xảy ra. Ta phải thú nhận rằng ở trường hợp này thì chủ định muốn khách quan của tôi đã bỏ mặc tôi. Việc lẽ ra phải có bất kỳ một cái năng lực tâm lý nào đó độc lập với một tính toán sáng suốt để tiên đoán được những gì xảy ra trong tương lai một cách chi tiết, một mặt sẽ quá ư mâu thuẫn với kỳ vọng và quan điểm của khoa học, và mặt khác sẽ tương ứng quá ư trung thành với ước muốn cổ xưa, quá quen biết của loài người, mà chúng sẽ bị sự chỉ trích gạt bỏ vì là yêu sách vô lý. Vậy là tôi muốn nói rằng, nếu chúng ta tổng hợp sự bấp bênh, sự nhẹ dạ và sự không đáng tin cậy của phần lớn các báo cáo với khả năng nhầm lẫn trong hồi tưởng do xúc động gây ra và sự cần thiết phải có may mắn ngẫu nhiên, thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng ma quỷ của các giấc mơ tiên tri sẽ tan biến nhanh như bọt xà phòng. Bản thân tôi chưa bao giờ được trải nghiệm hay biết một cái gì đó có thể làm thức tỉnh một định kiến thuận lợi cho hướng này. Với giấc mơ thần giao cách cảm thì vấn đề lại khác. Nhưng ở đây đặc biệt phải lưu ý là chưa có ai dám khẳng định rằng hiện tượng thần giao cách cảm, sự tiếp nhận một quá trình tâm linh ở một cá nhân thông qua một cá nhân khác trên một con đường khác với con đường cảm nhận qua các giác quan hoàn toàn chỉ gắn liền với giấc mơ mà thôi. Vậy thần giao cách cảm cũng không phải là vấn đề của giấc mơ. Ta không cần nêu phán xét của mình về sự tồn tại của nó thông qua việc nghiên cứu thần giao cách cảm. Nếu với các báo cáo về các biến cố thần giao cách cảm không chính xác sự truyền ý nghĩ, ta cũng thực hiện cùng sự phê phán mà với nó ta bảo vệ những sự khẳng định thần bí khác, thì ta vẫn còn một số lớn các tư liệu mà ta không dễ bỏ qua. Trên lĩnh vực này thì cũng dễ đạt tới việc thu thập những quan sát và thực nghiệm riêng mà chúng cho phép có một quan điểm sáng sủa hơn về vấn đề thần giao cách cảm, mặc dù nó vẫn chưa đủ để tạo ra được sự thuyết phục chắc chắn, tạm thời để hình thành ý kiến rằng có lẽ nên coi rằng thần giao cách cảm có tồn tại thực sự và nó lập nên hạt nhân về sự thực cho nhiều giả định khác, nói chung là khó tin. Chắc chắn rằng người ta có lý khi với vấn đề thần giao cách cảm, người ta bảo vệ một cách kiên trì trước mọi vị trí hoài nghi và chỉ lùi bước trước sức mạnh của các chứng cứ. Tôi tin rằng đã tìm ra được một tư liệu mà nó thoát khỏi được mọi cân nhắc bình thường đã có sẵn là cho phép những lời tiên tri không được biến thành sự thật của các nhà tiên tri chuyên nghiệp. Đáng tiếc là tôi ít có sẵn những quan sát như vậy. Nhưng có hai trong số này đã gây ấn tượng sâu sắc ở tôi, nhưng tôi không thành công trong việc mô tả nó một cách chi tiết sao cho nó tác động được lên người khác. Vậy tôi chỉ hạn chế nêu lên một số điểm chủ yếu mà thôi. Những người có liên can ở nơi xa lạ và với một nhà tiên tri lạ, người này khi đó đang tiến hành một cơ sở đâu đó có lẽ không đáng quan tâm, đã được tiên tri cho một thời gian nhất định một cái gì đó mà sau đó không xảy ra. Thời gian mà lời tiên tri hết hiệu nghiệm đã qua từ lâu. Đáng chú ý là những người liên can thay vì thất vọng và đi chế nhạo lại kể với một sự thoải mái rõ rệt về sự trải nghiệm của họ, về nội dung những thông tin mà họ được báo có những chi tiết nhất định, có vẻ là độc đoán và khó hiểu, và chỉ có thể được xác nhận bởi chính sự xuất hiện của chúng. Chẳng hạn, người xem tướng tai cho cô gái 27 tuổi của chúng ta, mà trông cô trẻ hơn nhiều, và cô đã rút nhẫn cưới ra rồi, rằng cô sẽ còn lấy chồng lại, và ở tuổi 32 cô sẽ có hai con. Lúc bà 43 tuổi, đang ốm nặng và đang điều trị phân tâm học, không con, thì bà kể cho tôi nghe. Nếu người ta biết câu chuyện bí mật của bà và professor giáo sư TP ở tiền sảnh của khách sạn sang trọng ở Paris, chắc không phải là không biết. Thì ta có thể hiểu hai con số ở lời tiên tri. Cô gái đã cưới sau một mối quan hệ chặt chẽ một cách bất thường với người cha và sau đó rất mong có con để có thể đưa chồng cô vào vị trí người cha. Sau nhiều năm thất vọng, ở ngay ngưỡng của chiến loạn thần kinh chức năng, cô nhận được lời tiên tri này. Cô đã được hứa sẽ có số phận của mẹ cô. Với bà này thì lời tiên tri trên đã đúng, vì khi bà 32 tuổi, bà có hai con. Vậy là với phân tâm học, chỉ có thể giải thích một cách hợp lý những đặc trưng của thông tin mà được tưởng tượng là từ ngoài đến. Nhưng sau đó thì người ta không thể giải thích được cho trạng huống rõ ràng được xác định là đơn vị một cách tốt nhất là thông qua giả thiết rằng một ước muốn mãnh liệt của người hỏi trên thực tế là ước muốn vô thức mãnh liệt nhất của đời sống tình cảm của cô và là động cơ của chiến bạo loạn thần kinh chức năng đang nhen nhúm nơi cô, đã được báo cho nhà tiên tri đang bận tâm với việc xem tai nhưng đang đánh lạc hướng thông qua một sự truyền trực tiếp. Ở những thí nghiệm trong một nhóm thân thuộc thì tôi đã nhiều lần có được ấn tượng rằng việc truyền những hồi ức được nhấn mạnh về mặt tình cảm rất dễ thành công. Nếu người ta cả gan dám thực hiện một sự xử lý phân tâm học cho những ý tưởng bất chợt của người mà sẽ phải được truyền, thì sẽ thường xuất hiện một sự nhất trí mà nếu không thì sẽ không bao giờ nhận ra được. Từ một số kinh nghiệm nhất định thì tôi có xu hướng đi đến kết luận rằng những sự truyền như thế sẽ thành công hết sức mỹ mãn vào thời điểm đó, bởi vì một sự tưởng tượng từ cái vô thức xuất hiện. Nói một cách lý thuyết, ngay vào lúc mà nó chuyển từ quá trình sơ cấp sang quá trình thứ cấp. Ở tất cả sự cẩn trọng mà tầm quan trọng, sự mới mẻ và bóng tối của đối tượng yêu cầu, thì tôi cho rằng không còn chính đáng nữa nếu như tôi dùng những lời phát biểu này để cản không cho mọi người đi đến vấn đề thần giao cách cảm. Với giấc mơ, tất cả những điều đó chỉ có cái chung nhiều nhất là nếu như có các thông tin thần giao cách cảm thì không thể khước từ để cho chúng cũng đến với người đang ngủ và anh ta cũng tiếp nhận được nó dù đang chiêm bao. Vâng, theo sự tương tự với tư liệu cảm nhận và tư duy khác thì người ta cũng không thể chối từ rằng các thông tin thần giao cách cảm mà được nhận vào ban ngày mãi tới đêm hôm đó mới xử lý trong chiêm bao. Cũng chẳng thể phản đối nếu như tư liệu được thần giao cách cảm truyền trong chiêm bao cũng sẽ được thay đổi và cải biến hệt như một tư liệu khác. Người ta rất muốn nhờ phân tâm học để biết nhiều điều chắc chắn và tốt hơn về thần giao cách cảm. Sự tiếp xúc của tôi với Joseph Popper Linkius 1932. Sự tiếp xúc của tôi với Joseph Popper Linkius. Đó là vào mùa đông năm 1899, khi cuốn Giải thích giấc mơ của tôi, cùng lúc với một kỷ nguyên, thế kỷ mới được mở ra, cuối cùng cũng đã nằm ở trước mặt tôi. Tác phẩm này là kết quả của một công trình kéo dài tới 4-5 năm và đã được hình thành theo một cái cách không bình thường. Sau khi đã bảo vệ luận án về các bệnh thần kinh để làm cán bộ giảng dạy đại học, tôi đã hết sức cố gắng nhờ vào việc với tư cách là bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho những người được mệnh danh là bị bệnh thần kinh mà ở xã hội chúng ta đã có quá ư là nhiều, để gìn giữ mình và cái gia đình của mình dù nó đang càng ngày càng phình to ra. Nhưng nhiệm vụ tỏ ra nặng nhọc hơn là tôi đã kỳ vọng. Những phương pháp trị liệu thông thường rõ ràng chẳng giúp ích gì được, hoặc nếu có thì cũng quá ít. Người ta phải đi tìm những con đường mới. Và làm sao mà người ta có thể trợ giúp những người bệnh một khi người ta chẳng hiểu một tí gì về những bệnh này, chẳng hề hiểu chi về căn nguyên gây ra những nỗi đau đớn của họ, về ý nghĩa những trách cứ của họ. Vậy thì tôi năng nổ đi tìm điểm tựa và sự chỉ bảo của giáo sư Charles ở Paris, của giáo sư Benham ở Nancy. Một sự quan sát của người bạn có ưu thế nhiều hơn tôi là Joseph Brewer ở Viên, cuối cùng cũng cho thấy triển vọng để hiểu và để có tác động trị liệu đã được mở ra. Chính những kết quả thực nghiệm mới này đem lại sự tin tưởng chắc chắn rằng những người bệnh được chúng ta gọi là bị thần kinh này theo một nghĩa nào đó đang bị đau bởi những rối loạn tâm lý và bởi vậy được điều trị bằng những phương tiện tâm lý. Vậy là mối quan tâm của chúng ta phải hướng vào tâm lý học. Nhưng những gì mà các ngành khoa học về tâm linh đang thống trị ở các trường dạy về triết học có thể cung cấp dĩ nhiên là không đáng kể và không thể dùng được cho các mục đích của chúng ta. Chúng ta bắt buộc phải tìm ra những phương pháp mới cũng như các tiền đề cho chúng. Thế là tôi tiến hành công việc theo hướng trên. Đầu tiên là cùng cộng tác với Brewer. Về sau thì độc lập với ông này. Cuối cùng thì nó cũng trở nên một phần của kỹ thuật của tôi. Khi tôi yêu cầu người bệnh phải thông báo cho tôi mà không phê phán về tất cả những gì xảy ra trong ý thức của họ, thậm chí kể cả những ý tưởng bất chợt mà họ không hiểu được rằng liệu chúng có đúng hay không, và vì vậy cảm thấy khổ tâm khi phải thông báo chúng. Một khi họ nhượng bộ trước đòi hỏi của tôi, thì họ cũng kể cho tôi nghe về những giấc mơ của họ, y như là chúng cũng cùng một thể loại với những ý nghĩ khác của họ. Đó là một lời chỉ dẫn rõ ràng rằng phải đánh giá những giấc mơ này như những sản phẩm dễ hiểu khác. Nhưng chúng không dễ hiểu bởi vì kỳ quặc, rắc rối, phi lý như chính các giấc mơ là như vậy. Và cũng vì vậy mà chúng bị khoa học lên án là những chứng co giật vô nghĩa và vô ích trên cơ quan tâm linh. Nếu như những bệnh nhân của tôi có lý mà có vẻ như họ chỉ lặp lại tin tức đã có từ hàng ngàn năm của loài người thiếu khoa học, thì tôi đang đứng trước nhiệm vụ phải giải thích giấc mơ để nó có thể đứng vững trước sự phán xét của khoa học. Lúc đầu thì dĩ nhiên tôi cũng chẳng hiểu về các giấc mơ của các bệnh nhân của tôi gì nhiều hơn chính là những người chiêm bao. Nhưng bằng cách ứng dụng vào các giấc mơ này, mà đặc biệt là vào các giấc mơ của bản thân tôi, phương pháp mà tôi đã dùng cho việc nghiên cứu những hình thái tâm lý bất thường khác, thì tôi đã thành công trong việc giải đáp phần lớn những câu hỏi mà một sự giải thích về giấc mơ có thể đặt ra. Có nhiều thứ để hỏi. Người ta chiêm bao về cái gì? Tại sao người ta lại chiêm bao? Tất cả những tính chất lạ lùng làm cho giấc mơ khác với sự suy nghĩ khi thức sẽ xuất phát từ đâu? Và còn nhiều câu hỏi tương tự. Một vài câu trả lời dễ đưa ra vì chúng cũng chứng tỏ là sự xác nhận cho những quan niệm đã được nêu ra từ trước. Còn những câu hỏi khác lại đòi hỏi hoàn toàn những giả thiết mới về kết cấu và phương thức làm việc của bộ máy tâm linh của chúng ta. Người ta chiêm bao về những gì mà ban ngày khi thức chúng đã thôi thúc tâm linh. Người ta chiêm bao để làm cho dịu đi những cảm xúc mà chúng muốn quấy rối giấc ngủ và để có thể tiếp tục giấc ngủ. Nhưng tại làm sao mà giấc mơ có thể xuất hiện kỳ lạ như vậy, hỗn độn, vô nghĩa, rõ ràng mâu thuẫn với nội dung của tư duy tỉnh táo, khi mà nó vẫn phải bận bịu với chính tư liệu đó? Chắc chắn giấc mơ chỉ là sự thay thế cho một hoạt động tư duy hợp lý và cũng cho phép giải thích như vậy, nghĩa là phiên dịch đi như vậy. Nhưng điều mà đòi hỏi phải giải thích thêm đó là sự thật về sự làm sai lệch mà nó gây ra sự hoạt động chiêm bao trên tư liệu hợp lý và dễ hiểu. Sự làm sai lệch giấc mơ là vấn đề sâu sắc nhất và cũng phức tạp nhất trong đời sống chiêm bao, và để giải thích nó thì có điều sau đây. Điều này cũng đặt giấc mơ vào một giải cùng với những hình thái bệnh lý học tâm lý khác, đồng thời cũng lật tẩy nó là bệnh loạn thần kinh thông thường của con người. Tâm linh của chúng ta đó là công cụ quý giá mà nhờ nó chúng ta tự khẳng định mình trong cuộc đời. Chính nó lại không là một thể thống nhất, hoàn chỉnh một cách bình yên, mà có thể so sánh với một nhà nước hiện đại mà bên trong đó có một khối cuồng si hưởng lạc và phá phách, phải được trấn áp thông qua quyền lực của một tầng lớp thượng lưu chín chắn. Tất cả những gì vùng vẫy trong đời sống tâm linh chúng ta và biểu hiện trong tư duy chúng ta đều là người nói giỏi và đại diện cho những bản năng nhiều vẻ mà chúng ta có được trong thể tạng máu thịt chúng ta. Nhưng không phải tất cả những bản năng này đều có thể được điều khiển và giáo dục như nhau để phù hợp với các yêu cầu của thế giới bên ngoài và của cộng đồng loài người. Một số trong đó vẫn giữ tính chất ngang ngạnh ban đầu của chúng. Nếu chúng ta để chúng tự do làm, thì chắc chắn chúng sẽ đẩy chúng ta vào sự suy đồi. Bởi vậy mà chúng ta, do những tổn thất mà khôn lên, đã phát triển trong tâm linh chúng ta những tổ chức mà với tư cách là sự ức chế, chúng chống lại sự biểu hiện trực tiếp của bản năng. Những gì mà nổi lên như cảm xúc ước muốn từ những nguồn thôi thúc bản năng phải được kiểm nghiệm qua những thẩm cấp tâm linh cao nhất của chúng ta, và nếu không đứng vững sẽ bị hủy bỏ hoặc sẽ bị ngăn cản, không cho ảnh hưởng tới năng lực vận động, tức là không cho thực thi. Thậm chí những ước muốn này thường bị cự tuyệt cả việc đi vào ý thức, mà nó cũng thường là xa lạ với sự tồn tại của những nguồn bản năng nguy hiểm. Khi đó thì chúng ta nói rằng những cảm xúc này đã bị chèn ép ra khỏi ý thức và chỉ tồn tại trong vô thức. Nếu cái bị chèn ép thành công trong việc thâm nhập vào đâu đó, chẳng hạn vào ý thức hay vào năng lực vận động hay vào cả hai, thì khi đó chúng ta sẽ không còn là bình thường nữa. Chúng ta sẽ phát triển một loạt những triệu chứng loạn thần kinh chức năng và loạn tâm thần. Việc duy trì và ức chế những sự chèn ép đã trở nên cần thiết như thế này, gây tốn kém nhiều sức lực cho đời sống tâm linh chúng ta. Mà vì vậy, nó hay muốn nghỉ ngơi. Trạng thái ngủ ban đêm có vẻ như là một cơ hội tốt cho việc đó, bởi vì nó kéo theo mình sự đình chỉ các năng lực vận động của chúng ta. Khi trạng thái muốn tỏ ra là không nguy hiểm, thì chúng ta giảm bớt sự khắc nghiệt của các quyền lực cảnh sát nội tại của chúng ta. Chúng ta không thu hồi chúng một cách hoàn toàn, bởi vì người ta không biết chắc cái vô thức có thể không bao giờ ngủ cũng nên. Và bây giờ thì sự giảm bớt áp lực tác dụng lên nó sẽ có tác dụng lên mình. Từ cái vô thức bị chèn ép sẽ nổi lên những ước muốn mà ít nhất là trong giấc ngủ thì chúng sẽ tìm ra được lối đi vào ý thức. Nếu chúng ta biết được về các ước muốn này thì chúng ta sẽ khiếp sợ về nội dung của chúng, sự vô độ, thậm chí đơn giản là cơ hội của chúng. Nhưng điều đó rất hiếm khi xảy ra. Mà khi đó thì chúng ta phải mau chóng tỉnh dậy vì sợ hãi. Bình thường thì ý thức của chúng ta không được biết giấc mơ như nó thực sự đã xảy ra. Những thế lực ức chế, sự kiểm duyệt giấc mơ như chúng ta thường gọi tên chúng, tuy không phải luôn luôn hoàn toàn thức, nhưng cũng phải là chúng đã ngủ. Chúng đã ảnh hưởng tới giấc mơ, trong khi nó đang tìm cách thể hiện mình bằng ngôn từ và hình ảnh, đã loại bỏ cái lỗ mãng nhất, thay đổi những cái khác tới mức chẳng thể nhận ra được nữa, xóa bỏ những mối liên hệ thực sự, nhập vào những liên kết không thực, cho tới khi sự tưởng tượng được mong ước của giấc mơ là chân thành nhưng tàn bạo đã trở nên giấc mơ hiển nhiên như đã được chúng ta hồi tưởng. Ít nhiều hỗn độn luôn luôn là kỳ lạ và khó hiểu. Giấc mơ, hay đúng hơn là sự làm sai lệch giấc mơ, vậy là sự biểu hiện của một sự nhượng bộ giữa những cảm xúc và nỗ lực luôn xung khắc với nhau của đời sống tâm linh của chúng ta. Và chúng ta cũng không được phép quên rằng chính cái quá trình, chính cái cuộc chơi giữa các thế lực đó mà nó giải thích cho chúng ta giấc mơ của một người chiêm bao thông thường sẽ cho chúng ta cái chìa khóa để hiểu được tất cả những quá trình loạn thần kinh và loạn tâm thần. Tôi phải xin lỗi về điều rằng cho tới nay tôi đã đề cập quá nhiều tới mình và những công việc liên quan tới các vấn đề giấc mơ của mình. Nhưng chúng là điều kiện cần thiết cho cái kế tiếp sau đây. Sự giải thích của tôi cho sự làm sai lệch giấc mơ tỏ ra là mới ngay cả với tôi. Không ở nơi nào mà tôi thấy được một cái gì tương tự. Nhiều năm sau, tôi không thể nói là lúc nào, thì cuốn Những trí tưởng tượng của một người có đầu óc thực tế của Joseph Pepper Luskus tình cờ rơi vào tay tôi. Một trong số những mẫu chuyện trong đó có tên là Mơ mà như tỉnh, chắc chắn là nó đã gây cho tôi sự quan tâm mạnh mẽ nhất. Trong đó có Popper đến từ ngành vật lý. Bạn ông là Ernst Mach, nhà vật lý và triết gia lớn của Áo năm 1838-1916, người dịch. Tôi không muốn phá hỏng ấn tượng tốt đẹp về sự thống nhất của chúng tôi về vấn đề sự làm sai lệch giấc mơ. Vì vậy mà tôi luôn tìm cách trì hoãn cuộc viếng thăm ông cho tới khi mọi sự đã là quá muộn và tôi chỉ có thể chào bức tượng bán thân của ông trong vườn hoa tòa thị chính thành phố chúng tôi ở.